trên đây chống niệm Phật rồi.
Nam mô
Sư Thích Ca Mâu Ni, kính thưa toàn thể đại chúng, thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần Kinh Di Ma Cập. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần Phẩm Văn Thù Bồ Tát Sư Lợi. Thì hôm bữa chúng ta học qua cái phần đoạn Chánh Văn rồi mà cũng chưa có hết. Thì hôm nay chúng ta học tiếp qua cái phần kế tiếp. Bấy giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi cùng các Bồ Tát, các vị đại đệ tử và chư thiên cung kính đi nhiễu để vào đại thành Tỳ Gia Ly. Lúc ấy trưởng giả Di Ma Cập thầm nghĩ: nay Văn Thù Sư Lợi cùng với đại chúng đồng đến. Ông liền dùng thần lực làm cho trong thất trống rỗng, dẹp hết đồ đạc và các thị giả, chỉ để một giường bệnh mà nằm. Đó. Tức là bây giờ chúng ta học qua cái phần chính. Thì đây đại chúng thấy cái kinh Đại Thừa nó khác hơn cái kinh Nguyên Thủy. Cái kinh Đại Thừa gọi là thâm áo diệu mật, tức là ẩn bên trong. Nếu mà chúng ta giảng mà chúng ta y theo văn tự thì nó lệch cái ý của chư Phật và các vị Bồ Tát. Ở đây nếu mà chúng ta giảng, chúng ta cứ nghĩ là ông Di Ma Cật ông dẹp hết đồ đạc thì mình giảng y như vậy theo cái tinh thần của Nguyên Thủy thì nó không đúng. Gọi là y kinh mà giải nghĩa thì quan cho ba đời chư Phật, mà lìa kinh một chữ thì đồng với ma thiết là có lý, đúng không? Thì đây qua cái phần này đại chúng thấy không, là ông Di Ma Cật mà ông hay tin Bồ Tát Văn Thù mà các đại đệ tử đến đó, ông dẹp hết. Cái này ngầm một cái ý để chúng nhớ một cái đoạn Nhân Duyên, mà khi mà Tổ Huệ Hả, phải không, một hôm á nói với Tổ Bồ Đề Đạt Ma là bạch hòa thượng, hôm tức là con bạch hết các duyên, tức là kể từ ngày hôm nay là con bạch hết các duyên rồi, tức là các duyên nó không còn nữa. Thì lúc này Tổ Bồ Đề Ma nói coi chừng rớt vào không á. Thì lúc này Tổ Bồ Khả nói một câu là rõ ràng thường biết, nói không thể đến. Thì lúc này Tổ Đạt Ma ấn chứng, không? Ông như thế, ta cũng như thế, mà ba đời chư Phật đồng như thế. Tức là dẹp hết tất cả những cái vọng tưởng điên đảo. Nhiều khi chúng ta ngồi thiền cái có những người họ đến họ trình với chúng tôi, họ mất thân mất tâm mất hết, họ hoảng sợ, nhưng mà họ không hiểu rằng khi mà mất hết còn cái gì biết mất hết, thấy không? Cũng vậy, khi mà ông Di Ma Cật ông dẹp hết còn cái giường tiêu biểu cho cái tánh giác, thấy không? Những cái mà vật dụng bên ngoài, tức là ngoại cảnh, thấy không, những cái niệm lăng xăng ở bên trong đồng thời một lúc dẹp hết, chỉ còn một cái giường nằm thôi, đó là tiêu biểu cho cái tánh giác đó. Mà ở đây là nó ẩn bên trong, đúng không? Thì như vậy ai biết đó. Cho nên qua cái phần này để chúng nhớ lại một cái mẫu chuyện trong Ngũ Đăng Hội Nghiên kể một câu chuyện đó, đúng không? Có một Nico đến gặp thiền sư Triệu Châu hỏi Bạch Hòa Thượng, thế nào là hạnh sa môn? Nếu mà chúng ta học trên văn tự là mình giải thích hạnh sa môn là phải giữ giới, phải tu định, phải phát tuệ gì đó, phải không? Nhưng mà ở đây gặp thiền sư Triệu Châu, ngài trả lời rất là ngắn gọn, chớ sanh con. Hỏi thế nào là hạnh sa môn, chớ sanh con. Thì bà sư cô có nói: Hòa Thượng nha, đừng có ăn nói bậy bạ nha. Thì lúc này thiền sư Triệu Châu nói: bà nghĩ bậy thì có, tôi nói là đúng chứ sao mà nghĩ nói bậy. Đó, ở đây hạnh sa môn là gì, chớ sanh con là gì? Chớ sanh vọng tưởng. Mà không có sanh vọng tưởng tức là hạnh sa môn, phải không? Mà mình sanh vọng tưởng, mình ngồi thiền mình nghĩ đủ chuyện trên đời này hết, tức là mình sanh vọng niệm. Mà mình sanh vọng niệm thì không phải là hạnh sa môn. Hạnh sa môn là không có vọng tưởng điên đảo, thì tức là hạnh sa môn. Mà các ngài không có nói vào, mà các ngài chỉ nói mà mình khéo thôi, khéo nhận ra thôi, chớ sanh con, tức là hạnh sa môn. Đó. Cho nên qua cái phần này, vua Trần Thái Tông nói mình khéo, nhớ nha, khéo mình nhận ra nha, chứ không khéo mình cũng làm. Cho nên khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn chia ra 18 bộ phái, có một bộ phái gọi là Độc Tử Bộ, nói về cái năm uẩn gọi là phi tức, phi ly ngũ uẩn giả, tức là chấp vào cái thân năm uẩn này thì cũng phải, mà lìa cái thân năm uẩn này thì cũng phải. Nên là chúng ta phải khéo dữ lắm. Khéo giống như mà Tổ Lâm Tế nói là không ngẫm chúa mà uống sữa trừ nước, tức là tu cái này phải khéo. Cho nên vua Trần Thái Tông có bài kể: vô vị chân nhân thịt đỏ ao, hầm hầm bạch bạch chớ lầm nhau. Chớ lầm nha, đó. Khéo là mình phải khéo dữ lắm. Khéo khéo lúc dụng tâm, khéo khéo không tâm dụng, không tâm mà khéo khéo dụng, thường dụng mà khéo khéo không. Cho nên cái tu thiền nó giống như đi trên băng mỏng vậy. Ai hay mây cuộn trời trong lặng, sương biết từng không một núi xanh. Tức là mây mà vô minh, mây điên đảo mình mà nó bị gió nó thổi rồi đó, thì lúc này có một cái quả núi xanh nó hiển hiện lên, tức là cái tánh giác, tánh biết. Đó, cho nên cái phần này chúng ta phải nhớ một cái điểm đó. Cho nên câu chuyện mà trong kinh Lăng Nghiêm mà Đức Phật mà diễn tả lại đó, có anh chàng này tên là Diễn Nhã Đạt Đa, mình coi được không? Cái một hôm anh soi gương, anh soi gương cái anh úp cái gương xuống la lên, anh mất đầu, phải không? Soi gương mà mất đầu, anh chạy anh la lên, anh nói là tôi mất đầu rồi, tôi mất đầu rồi. Gặp nếu mà cái người mà bắt được cái ký đầu anh một cái cớp, đầu anh còn đó chứ đầu mất, phải không? Đó, cho nên qua cái phần này là mình thấy rất là kỹ. Cho nên một hôm có một cái bà già, bà già mới đến, mới gặp thiền sư nộp, có nói là bạch hòa thượng, con có nuôi con trâu, đúng không? Mà hồi hôm ăn trộm vô lấy mất rồi, xin hòa thượng bói con một vẻ, hiện bây giờ trâu ở đâu. Đó, mình thấy cái mấy bà già ngày xưa thiền sư không nha, gọi là thiền khách đó, gặp mình cái mình nói thôi ngồi xuống đây để tôi tính quẻ, bói quẻ là chết rồi, đúng không? Nhưng mà gặp thiền sư, mình dùng cái từ là gặp thứ thiệt á. Cho nên thiền sư nổ có nhìn thẳng bà già, nói: bà già, mà kêu già, trâu không có mất, trâu bà còn đó chứ đâu mất. Đáng bà già nó một tiếng là nói là trâu không có mất. Cho nên bà qua bà nói ha, nuôi con trâu mà bị trâu mất, mà không biết vợ nằm đâu, thấy không? Sờ sờ đó mà, thấy không? Mà chỉ cần mà tâm mình nó vọng động là trâu nó mất. Mà khi mà gọn thì dạ, tức là châu vẫn còn, không có mất. Rồi mình thấy rất là hay, phải không? Rất là khéo. Đó. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần kế nữa, là bắt đầu là hai vị, mình dùng cái từ là hai vị cao thủ, bắt đầu là ra trận nha. Ra trận mà nói về Bát Nhã không? Ngài Quan Thù Sư Lợi đã vào trong nhà Âm Di Ma Cập, thấy thất trống rỗng không có vật gì, chỉ có một mình âm nằm trên giường. Khi ấy Âm Di Ma Cập nói: lành thay Quan Thù Sư Lợi, tướng không đến mà đến, tướng không thấy mà thấy. Bắt đầu hai vị xung trận, phải không? Để chúng thấy bắt đầu là gọi là rút kiếm, không? Cho nên là các vị đại đệ tử không dám, là đúng rồi, không dám đến thăm Di Ma Cập, đúng không? Bây giờ chỉ có sao? Chỉ có gọi là căn bản trí mới đến ha. Tức là Bồ Tát Quan Thù Sơ Lợi là tiêu biểu cho căn bản trí. Ông nói nè, tướng không đến mà đến, tướng không thấy mà thấy. Cho nên nó trong chung quán lượng á, tôi dẫn một đoạn thôi nha. Trong chung quán lượng Bồ Tát Long Thọ nói sao? Không có đến thật, không có đi thật, nhưng có giả tướng đến, có giả tướng đi. Bởi vì á, mình nhìn ở trên á, cái hình tướng á, thì mình có thấy có đến có đi, nhưng mà nhìn về cái bản thể chân không á, thì nó không có đến có đi, đúng không? Cho nên á, cái nhân duyên của chúng sanh mà đến cái cuộc đời này á, thấy có thật, thấy mình có đến, thấy mình có đi, thấy mình có tụ, thấy mình có tán. Đủ nhân đủ duyên cái mình tụ, mà hết nhân hết duyên nó rẽ, gọi là tán. Cái mình đến thì mình vui, thấy không? Mà đi thì mình buồn. Đến mình làm gì? Mừng mình vui ha. Cho nên có những cái ngày sinh nhật ấy, ha. Nhưng mà khi mà nó hết duyên rồi cái mình buồn. Nhưng mà cái đó là cái giả tướng thôi. Cho nên mình có mặt trong cuộc đời này rồi đó, đủ nhân đủ duyên ấy, thì mình tu tập, mình tích chứa các việc thiện pháp, rồi giả tướng mà. Nhưng mà ở trong cái giả tướng, ở trong cái quyển mộng đó, mình mộng mà mộng cái thiện chứ không phải mộng cái ác. Chẳng hạn như bây giờ là quý Phật tử thấy á, tối cái mình ngủ mình nằm mơ, phải không? Mình nằm mơ gọi là mộng á, phải không? Mình mộng mình thấy mình làm việc này làm việc nọ, đó là gọi là tiểu mộng. Rồi bây giờ mình thức nè, để chúng thấy nè, cái ai mà tỉnh mộng chưa? Mình thức á, mà mình chưa cái sáng việc lớn của mình dùng cái từ là chưa sáng việc lớn á, thì mình vẫn ở trong gọi là đại mộng, gọi là trường mộng á. Tất cả mọi con người chúng ta khi nào mà ngộ đạo là xong rồi đó, thì lúc này mới gọi là tỉnh mộng. Cho nên sư ông Trúc Lâm nói gá thân mộng á, gá thân mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi cười vỡ mộng, ghi lời mộng, nhắn khách mộng, biết được mộng rồi mới tỉnh cơn mộng. Cho nên mình đến trong cuộc đời mình gá thân mộng mà may là mình ở trong cái mộng đó mình tạo các việc thiện pháp, thì khi đại chúng thấy nè, khi mình ở trong cái cảnh giới mộng đó mà mình tạo các việc thiện pháp, hạn như mình giữ ngũ giới, mình tu thập thiện, thì tất cả mình sanh tất cả các cõi luôn cũng là mộng luôn. Ngộ gì đó, bây giờ còn có sanh thì còn có diệt. Đến cái giai đoạn mình hết mộng là mình đạt đến cái chỗ vô sanh. Vô sanh thì không còn sanh nữa, dầu cho mình sanh lên cõi trời phi phi tưởng luôn. Cho nên mình ở trong văn tự mình hay dễ lành lắm. Chẳng hạn như là gì, cảnh giới niết bàn thì người ta có, ta tưởng tượng rằng có một cái cảnh giới, mà thật ra niết bàn phải là cảnh giới. Bởi vì niết bàn là vô sanh, niết bàn là không còn sanh diệt gì nữa hết đó, thì mới gọi là tỉnh mộng, thấy không? Đó, cho nên qua cái phần này để chúng thấy á, tướng không đến mà đến, tướng không thấy mà thấy, giả ham giả lập. Nhưng mà khi mà đạt đến cái chỗ rồi á, chân không rồi đó, thì bắt đầu nó phát ra cái dụng gọi là diệu hữu, đúng không? Cho nên qua cái phần này á, đại chúng thấy á, là khi đó là ông Di Ma Cật ông đưa ra một cái quế, tức là từ nơi tự tánh, thì bắt đầu ngài Quan Thù mới nói nè. Ngài Quan Thù liền đáp: như thế cư sĩ, nếu đã đến lại chẳng đến, nếu đã đi lại chẳng đi, vì cớ sao? Đến không từ đâu đến, đi không có chỗ đến, chỗ có thể thấy cũng không thấy. Cho nên người ta hỏi Hòa Thượng Tiên Quá: sau này Hòa Thượng tịch rồi, Hòa Thượng đi về đâu? Ngài nói: đến từ hư không mà đến, về cũng từ hư không mà về. Đó, Hòa Thượng Tiên Quá nói không? Đến từ hư không mà đến, về cũng từ hư không, không? Đủ nhân đủ duyên á, đến cái bản nguyện, đến cái cuộc đời này dạo vòng chơi thôi, đúng không? Đó là Bồ Tát nha. Còn mình dạo vòng cái mình quên luôn. Mình chấm vào những cái thế giới vật chất này nè, đắm mê cái nó chìm luôn cái mình quên đó. Nhưng mà thật ra không từ đâu đến, không đi về đâu hết. Thì lúc này Bồ Tát Văn Thù nói: hãy gác việc đó lại cư sĩ, bệnh âm có thể chịu nổi chăng, điều trị có bớt hay không, không đến nổi tăng chứ? Thế Tôn rất ân cần thăm hỏi âm. Đó, sao? Cuối cùng là bây giờ mình nói là bát nhã, nói chân không, nó cái gì? Bây giờ trở lại cái thế giới bình thường, là bệnh có ông sao, uống thuốc có giảm hay không, có bớt hay không, thấy không? Bây giờ mình nói trời, nói đất, nói gì, cách mấy là mà chiều nay mà không có gạo là các cũng thua luôn. Bây giờ mình nói hay cách mấy mà sáng nay mà trong cái túi tiền mình mà không có tiền thì mình đến tệ quan cũng được, bởi vì không có ai cho mình đi. Và mình đi xe là phải có tiền, thấy không? Cho nên nó trả lại cái thế giới hiện thực. Còn mình nói cái này cái kia không là gọi là thế giới phi hiện thực. Mà bây giờ mình nói trời, nói đất, nói Phật, nói thánh, nói cái gì là cũng phải là trở lại cái cuộc sống bình thường. Bệnh có âm sao, như thế nào đó, uống thuốc có bớt hay không, thấy không? Bây giờ mình nói là bổn lai vô nhất hoặc mà mình bệnh là sao, mình cũng phải uống thuốc chứ, thấy không? Mình bệnh cũng phải uống thuốc, rồi mình đói phải ăn, mình khát phải uống. Mà may mắn rằng là mình có chút tỉnh, mình dừng bớt việc lại, thấy không? Ăn chỉ biết mình ăn thôi, uống chỉ biết mình uống bao nhiêu đó, không có thêm nữa. Tức là mình có cái sức tu đó. Cho nên cái việc mà nãy giờ tôi với ngài nói á, mình dùng cái từ là nói nói đâu, nói trên trời không, nói trên trời, nói dưới biển, nói chỗ nào có kia không, giờ gác sang bên đi. Cư sĩ bệnh âm có thể chịu nổi chăng, thấy không? Đó. Cho nên á, đại chúng nhớ câu chuyện mà thiền sư Đạo Ngộ không? Lúc ngài bệnh, ngài nói sao? Khổ quá, khổ quá, thấy không? Thì đệ tử nói là bình thường hòa thượng nói cái gì cũng vui mà sao bây giờ nó khổ. Thì lúc này á, thiền sư nói ông nói tôi khổ hay là vui? Trong giờ phút này ông nói tôi khổ là vui. Cho nên á, có một vị cư sĩ, ông đó ông gặp ngài Đại Huệ Tâm Cảo, ông nói đó, là bình thường á, là hòa thượng nói á, khi người thân mất đừng có khóc lóc, mà bây giờ cha con mất rồi con khóc chịu không được. Thì lúc này thiền sư Đại Huệ nói ông khóc thì cho ông khóc, cho tôi mới ngăn ông đừng có khóc. Mà khi ông khóc á, ông quay lại chính nơi ông, ai đang khóc là cái đáp số, phải không? Ai đang khóc, chứ hẹn như mình bệnh mình biết đau chứ, mà khi mình quay ngược lại mình ai biết cái đau này, phải không? Ai biết cái đau này thì bắt đầu nó giảm. Này là không phải nói là mình ức thiết, mà chúng tôi đã từng bị mổ, bị xẻ nhiều lắm, phải không? Mổ răng, mổ cổ, mổ đủ đó. Mà khi đó, khi mà cái thuốc tê nó bớt rồi thì nó đau lắm, ai cũng đau đó. Nhưng khi mình quán chiếu lại cái gì biết cái đau đó thì nó giảm hết nửa đó. Cho nên nó là bây giờ nè, bệnh âm có thể chịu nổi chăng, điều trị có bớt hay không? Không đến nỗi tăng chứ, Thế Tôn rất ân cần thăm hỏi ông. Bởi vì khi ông bệnh á, ông khởi lên một cái ý tưởng là Thế Tôn là thầy, thầy của trời người, cha lành trong bốn loài, mà lúc này mình bệnh á, tại sao Thế Tôn không cho người đến thăm? Cho nên Thế Tôn mới sai Thạch Đại Đệ Tử và các vị Bồ Tát không ai chịu đến thăm hết. Cuối cùng ngài Quan Thù Sư Lợi mới gọi là nhận lãnh thánh chỉ đến thăm ông bệnh Di Ma Cập đó. Cho nên đại chúng nhớ đặc biệt nhất á, vào cái thời Đức Phật á, trong cái hàng đệ tử của Đức Phật á, có hai vị thánh giả, một vị là Trí Tuệ Lợi Nhất, tức là Tôn giả Xá Lợi Phất. Mà Tôn giả Xá Lợi Phất hay bệnh giặc lắm, dùng cái từ là bệnh cảm, rồi bệnh sổ mũi, có hay bệnh giặc chút. Nhưng ngược lại Tôn giả Bạc Câu La ngài không có bệnh, từ khi mà sanh ra đến 80 tuổi chưa từng uống viên thuốc, chưa từng bệnh gì hết đó. Rồi 80 tuổi xuất gia, 160 tuổi nhập niết bàn cũng chưa từng bệnh luôn. Ngài sống thọ hết thảy là 160 tuổi mà chưa từng bao giờ uống viên thuốc đó. Cho nên Tôn giả anh đang đến hỏi Phật á, Phật nói thời Đức Phật Ca Diếp á, ngài cúng dường một cái trái amalac, mà trái amalac này bỏ trong một cái nồi nấu làm thuốc cho các vị thánh tăng uống, nhờ cái phước lực đó cho nên đời nào ngày sanh ra cũng bệnh, thấy không? Đó, cho nên qua cái phần này đại chúng thấy, đừng có nói là mình tu không bệnh nha. Ngài như thiền sư Mã Tổ, thấy không? Mà thiện tri thức á, bao nhiêu người? Ngài Mã Tổ là thiện tri thức, gọi là 82 vị thiện tri thức, tức là thầy của 82 vị, mà ngài cũng bệnh, đó. Nên một hôm ấy, ngày bệnh ấy, cái ông viện chủ đến hỏi ấy, dạo đây cái bệnh tình hòa thượng như thế nào. Ngài nói sao? Mặt trời Phật, mặt trăng Phật, thấy không? Có nghĩa là bệnh của tôi hả, sáng tối đều có Phật hết, ngày đêm đều có Phật hết, bệnh đó qua một bên, mà lúc nào tôi cũng có Phật hết, thấy không? Cho nên mình là cái người cư sĩ, mình cố gắng như thế nào đó, bệnh mình cũng phải uống thuốc, mình cũng phải chữa trị, nhưng mà mình đừng có rên, mình đừng có khóc nhiều quá, đúng không? Bình thản để mà quán chiếu lại. Trong suốt quá trình của mình, thân mình làm việc Phật rồi, miệng mình nói lời Phật, ý mình nghĩ về cái con đường của Phật đi, thì chắc chắn rằng cái chết đến mình cũng bình thản. Hạn như bây giờ mình ngồi đây nào, sáng giờ mình không có trộm cướp, mình không có giết người, phải không? Thì công an nó đến bắt mình, đúng không? Còn ở đây mình ngồi đây á, màu sáng mình trộm cướp, mình giết người, chắc chắn rằng á, công an sẽ đến tìm mình. Bởi vì mình làm những cái việc mà thân mình làm ác, ý mình nghĩ ác, miệng mình nói lời ác, thì chắc chắn rằng mình đi về cõi xấu. Mà mình suốt cả cuộc đời mình toàn làm những cái việc Phật không, gọi là Phật sự mà, phải không? Có sự tu tập, có cái sự chứng nghiệm, có cái sự an ổn trong cuộc đời này á, thì chắc chắn rằng những cái nghiệp xấu nó đến tìm mình. Cho nên á, khi mà ông Mahanam đến hỏi Phật á, bạch Đức Thế Tôn, con ra đường con thấy người ta bị trâu hút, rồi bị tai nạn, bị tai nạn về nước, lửa, rồi đủ thứ hết. Đó. Thì như vậy á, khi mà con lỡ một hôm nào đó con ra đường bị trâu bò nó hút con chết á, con sợ không biết đi về đâu. Phật nói giống như cái cây vậy á, không? Cái tàn mà nó đổ về hướng đông rồi đó, thì ông có người đến ta chặt thì cái cây chắc chắn là nó ngã về hướng đông. Mà cái việc làm của ông cũng như thế. Bởi vì hàng ngày á, ông tu về giới, về định, về tệ, tu tâm, tu thân, tu về cái khẩu, tu như thế, cho nên ông đừng có ngại gì hết. Cho nên khi mà đến hỏi thì lúc này ông cư sĩ nói nè: này cư sĩ, bệnh ấy do nhân gì mà khởi? Bệnh sanh đã lâu chưa? Làm sao để hết bệnh? Ông Di Ma Cập nói: từ si có ái, ắt là bệnh tôi sanh. Vì tất cả chúng sanh bệnh, thế nên tôi bệnh. Nếu tất cả chúng sanh hết bệnh, thì bệnh tôi cũng dứt. Đó, thấy không? Nó rất là hay. Giờ mình chia sẻ một phần. Từ si mà có ái, tức là si mê á, hạn như mình có mặt trong cuộc đời này do mình mê lầm, mình tạo tất cả các việc gọi là hoặc, hoặc là trong đời quá khứ nó tạo ra cái nghiệp đến cái phần khổ, phải không? Hạn như mình sanh ra trong một cái gia đình, rồi bắt đầu mình lớn lên, phải không? Nếu mà đủ duyên, mình đời quá khứ mình tạo cái duyên tốt thì gia đình mình đầy đủ vật chất sung túc, rồi hình tướng của mình, rồi mình học hành tất cả mọi cái đều tốt hơn. Đó là cái nghiệp mình tốt. Mà cái lỡ nghiệp mình xấu á, thì chắc chắn rằng mình chịu những cái quả khổ. Như bây giờ đại chúng nhìn kỹ nè, phải không? Ở đây mình nói về Phật học thôi nha, chứ đừng có nói về ở đời. Hẹn như một hôm nào đó có người ta đến á, ta lấy cái cầm bằng sắt, phải không? Ta cầm mình lại, ta nhốt mình 3 ngày, ta cầm mình lại thôi 3 ngày. Cái mình nói cái cầm sắt này tôi không thích không? Cái cầm sắt này cầm cực quá. Cầm cái cầm bằng vàng 4 số 9. Cầm mình lại 3 ngày. Thì để chúng thấy cái cầm sắt, cầm vàng á, cái cầm nào á khổ. Cái cầm nào cũng khổ đó. Mất tự do, thấy không? Cho nên gọi là giàu cũng khổ mà nghèo cũng khổ. Mà chỉ có gì? Chỉ có biết tu là không khổ thôi. Đây mình nói thẳng luôn, chỉ có mình biết tu là không khổ thôi. Chứ người ta nói là nhà giàu cũng khóc nó có lý. Tôi quen á, tự về tôi là cái người á, là ông thầy á, mình dùng cái từ là ông thầy tu, cho nên á, quen biết cũng rộng lắm, phải không? Từ nghèo có giàu, có từ khổ có từ sướng, cái gì cũng biết qua hết, cũng gặp qua hết. Mà những người mà ta làm ăn lớn á, nói nhỏ cho quý Phật tử nghe nha, những vị mà làm ăn lớn á, một ngày họ nói họ con ăn chỉ được nắm soi trên xe thôi, ăn nắm soi thôi. Còn bao nhiêu á là cái giờ họ không có giờ rảnh tiếp khách rồi làm việc. Đó, tôi có quen một cái cô này, cô cũng ở Sài Gòn một cô, rồi ở Hà Nội một cô đó. Cô nói là suốt cả ngày luôn thấy nhân viên ăn mà cô thèm luôn mà ăn được. Vừa ăn một cái là điện thoại đó, điện thoại liên tục, mà trong giỏ sách của tôi 4-5 cái điện thoại, chứ không phải một cái, công ty này điện, công ty khác điện, đến cứ dồn dập luôn. Do gì? Do mình tạo cái nghiệp, phải không? Nghiệp đời trước ấy, thì bây giờ mình gặp cái này, cho nên có cái thân này tức là Phật nó khổ rồi. Từ si mà nó có ái, phải không? Si mê mà bây giờ mình đi bằng cái nghiệp. Khi mình bỏ cái thân năm quẩn rồi đó thì mình chưa được giải thoát, mà mình lẫn lộn giữa thiện và ác thì mình rớt qua cái thân trung ấm, cái đầu mình đi gì, đi lang thang, si mà si mê đâu có biết chỗ đi đâu. Thì khi mà gặp nhân viên cha mẹ mình thì đó gọi là cái ái, liên ái, cho nên có cái thân năm quẩn này. Từ mà có cái thân năm quẩn này bắt đầu nó sanh ra các nghiệp khổ, nó tạo ra vô lượng gì, cái bệnh, cái mầm mống bệnh có này rồi, thấy không? Từ si mà có ái nè, ắt là bệnh tuổi sanh, thấy không? Cho nên là Tổ Đạt Ma nói là khi mà tâm ông nó tịnh thì nghiệp ông nó dứt, mà nghiệp dứt rồi thì cái bệnh nó bắt đầu nó bớt lần vậy thôi. Mình bệnh, tất cả bệnh là do nghiệp hết, do nghiệp mình tạo đời trước. Hẹn như ai tin, với bản thân tôi tin nè, bản thân tôi tin là cái chỗ nào tôi bệnh hả, là không có cái thuốc nào trên đời này mà tôi uống qua hết. Thuốc nào tôi cũng uống, thuốc nào mà nghe hay là tôi uống, mà nó vẫn hò hết. Mà bây giờ mình khám nó cũng phải bệnh phổi, bác sĩ nó cũng tìm ra bệnh luôn, mà lâu lâu cái nó ngứa cổ họng, nó hò. Cái thuốc này trên đời này chỉ còn biết thuốc gì nữa thôi, tôi nghĩ chắc thuốc tiên thôi. Nhưng mà qua cái phần này mình biết đây là cái nghiệp của mình, thì mình sám hối, rồi mình phóng sanh, rồi mình in kinh, mình tạo các việc thiện pháp. Thì gần đây nhất là tôi mới phát hiện ra rằng cái ho của tôi nó giảm là gì? Khi tôi giảm không còn ho nữa, tôi nói thôi tôi giảm đừng ho nữa, xuống muốn ho sao ho, thấy không? Thì tôi thấy nó hơi giảm một chút, không? Nên cái này tôi biết là do cái nghiệp rồi. Đó, ắt từ si mà có ái, ắt là bệnh tôi nó sanh chứ không có hết. Mê mà. Vì tất cả chúng sanh bệnh, thế nên tôi bệnh. Ở đây mình nói cái phần phan, mình nói là cái bản nguyện của ông Di Ma Cập kia. Vì tất cả chúng sanh bệnh là gì? Tức là từ nơi bên trong mình bệnh. Không? Những cái trần lao phiền não mình bệnh thì bắt đầu nó ra bên ngoài. Không? Thế nên tôi bệnh. Nếu tất cả chúng sanh mà hết bệnh thì bệnh tôi cũng dứt. Cho nên cái bản nguyện của các vị đại Bồ Tát vào trong cuộc đời này đi bằng cái thế gọi là thế giới tất đà, chúng sanh sao mình vậy. Không? Chúng sanh có bệnh mình cũng bệnh. Mà đại chúng nhớ kỹ một điều nha, cái người mà bệnh thì mới biết được cái nỗi khổ người bệnh. Cái người mà có bệnh á, thấy không? Còn mà mình không có bệnh mình không biết nỗi khổ. Đó, sở dĩ mà cư sĩ mà ở nhà khách của tụi tôi mà bệnh á, tôi lo cho đến nên trốn, giống như cái người tu vậy. Họ đến họ công quả 1 tháng 2 tháng mà rỡ bệnh thì tôi cũng lo luôn. Chẳng hạn như họ bệnh là đến là xin tôi nước biển vô tôi cho luôn. Và tại sao? Vì tôi còn nhớ lại ngày xưa tôi ở một cái ngôi chùa này nè, bệnh nặng lắm. Mà chắc mình nghĩ là chùa cũng khổ trong cái gì hết. Thì khi đó cái ông bác sĩ á, ông nói tôi là bây giờ chỉ cần thầy vô một chai nước biển thôi, bởi vì cái này á, thầy bị suy dinh dưỡng, mà vô một chai nước biển là thầy khỏe rồi. Mà tôi sẽ cho thầy 50.000, thầy tìm đâu 50.000 đó thôi. Thì tôi đến tôi gặp cái ông thủ bổn, tôi xin 50.000. Ông nói tiền đâu mà có, ông vô nước lạnh thì có, cho tiền đâu mà có. Thì từ đó tôi mang một cái hạnh nguyện là sau này ở bất cứ chỗ nào ai mà bệnh là tôi lo đến nơi đến chốn. Vì mình bệnh trải qua, phải không? Khi mình bệnh mình trải qua rồi á thì mới thông cảm cái nỗi bệnh người ta. Chẳng hạn như ở chúng tôi mà ai mà làm cái gì nhá, tôi còn cánh cả mà bị nhức răng, bị đau răng là tôi chữa tận nơi luôn, chám hoặc là nhổ hoặc cái gì đó. Vì tôi biết, vì ngày xưa nói thẳng điều luôn, tôi ở một cái chỗ tôi bị răng, xuống bác sĩ đó mổ là 1.800.000, lên gặp siêu âm nói chú xuống lấy thủ bổ 1.800.000 để đi mổ cho xong. Xuống đưa tôi có 100.000, đi tắt đi 40, về 40 là 80, còn 20 làm gì. Tôi phải đi ra tôi nói cái cô, bây giờ cô xuất gia ở Quyên Chiếu, tôi nói bây giờ ông thầy thủ bổ đưa tôi vậy còn cái 20 tối của nói ông giám đốc hợp nhân viên lại cho tôi đủ 1.800.000. Thành ra mình biết cái nỗi khổ của mình, phải không? Cái nỗi khổ của mình là khi mình bệnh, mình mới biết à cái nỗi khổ nó bệnh, nó nhức, nó rây rứt làm sao. Thì Bồ Tát vào cuộc đời này cũng như thế, các ngài phải cảm qua. Đó cho nên á, ở bên Mỹ á, có cái ông này á, ông chế ra một cái loại thuốc. Mà bây giờ ông muốn chế ra một cái loại thuốc này cứu người ta hết bệnh đó. Thì bắt đầu ông tiêm vô cái bệnh đó của ông, tiêm vô trong người ông. Ông cảm thấy nó đau nhức, nó rây rứt cái gì, cho nên ông mới bỏ hết tất cả tài sản ông để chế cái loại thuốc này. Thấy không? Người đời làm gì? Thì người tu mình vậy, khi mình bệnh rồi mình mới thấy cái nỗi khổ của người bệnh, mình mới săn sóc. Thì ông Di Ma Cật này cũng nói nè, chừng nào mà chúng sanh hết bệnh là tôi mới hết, mà còn chúng sanh này còn bệnh là tôi cũng sẽ còn bệnh. Thấy không? Cho nên mình á, Bồ Tát ở trong cái khổ, nhớ nha, mình ở trong cái khổ mình mới thông cảm được. À, những vị mà lãnh đạo một cái đất nước nào cũng vậy, người ta trải qua những cái khốn khổ trong cuộc đời rồi đó, thì bắt đầu người ta mới thương những cái người mà bị khốn khổ. Tất cả vậy thôi, từ cha mẹ rồi từ tất cả mọi cái luôn, phải kinh qua. Cho nên đứa con mà sanh ra nó sung sướng liền á, thì nó biết cái khổ, đúng không? Nên có câu chuyện mà kể là hai vợ chồng này có một đứa con. Bà vợ bà thương đứa con lắm, ổng thì không chịu được. Ông nói là thôi bây giờ nó lớn rồi, bây giờ bà cho nó đi làm ăn xa đi, đúng không? Cái gia tài này sau này là nó hưởng chứ không ai hưởng. Nhưng mà bây giờ để nó hưởng nó sẽ là phá nát hết. Bây giờ bà cho nó đi đi. À, thì bắt đầu bà cho đi làm ăn xa. À, một năm nó về. À, một năm nó về cái nó đưa cho ông sắp tiền. Nó nè, một năm nay con làm được sắp tiền nè. Ông thấy gì? Ông ném vô lò lửa cái đứng nó nhìn không à. Cái ông nói tôi biết tiền này là bà đưa nó phải nó làm, bảo đảm luôn. Sao không biết? Tôi biết á, tiền này là bà đưa chứ gì hết á. Thôi bây giờ bà cho anh đi làm năm thử. Kỳ này bà nhớ nha, là tôi không đưa tiền cho bà, tôi giữ tiền. Thì quá tình mà đúng một năm về cái đưa cho ông 3 đồng cắt, ông ném vô lửa, nó thập vô lửa nó mò ra luôn. À, vừa ném vô 3 đồng tiền vô là lửa ông thập ngay vô cháy tay luôn, lấy 3 đồng. Đúng là tiền nó làm, tiền nó làm nó mới tiếc đồng tiền, thấy không? Thì cũng vậy mà khi mà cái người mà bệnh tật khổ đau rồi đó thì người ta mới thông cảm. Các ngài Bồ Tát này vào trong cuộc đời cũng như thế. Còn mình bệnh thì mình thấy người ta, ồ ông này mà tu gì mà bệnh không, mình biết. À, cho nên là các đại Bồ Tát vào trong cuộc đời này là bệnh tật đủ hết đó. À, mình đừng có tưởng là các vị bệnh rồi mới thông cảm, thấy không? Có khi các ngài hiện thân có bệnh nữa. Hẹn như là từ Đức Phật đến các vị đại đệ tử, các ngài đều hiện thân có cái bệnh này. Cho nên mới đúng 4 tướng, sanh, già, bệnh rồi mới chết, mới hiện ra 4 tướng. À, cho nên cái phần này đó là khi mà chúng sanh hết bệnh rồi tôi mới hết. Vì có sao? Vì Bồ Tát, vì chúng sanh nên vào trong sanh tử. Có sanh thì phải có bệnh, thấy không? Có sanh tử thì phải có bệnh. 4 tướng mà, không? Vì có sao? Bồ Tát, vì chúng sanh nên vào trong sanh tử. Đó. Nên vào trong sanh tử thì chúng sanh sanh mình gì vậy? À, chúng sanh có cái nỗi khổ, nỗi buồn thì Bồ Tát cũng như thế. Nhưng mà các ngài không bị cái bệnh này làm cho các ngài đau khổ, không bị cái bệnh này làm cho các ngài quên cái sự tu. À, cho nên á, có một ông Tăng, ông hay tin ta đồn quá, đồn chỗ quán âm tu viện của thiền sư Triệu Châu có cây cầu đá, người ta đồn vậy, ông nghe đồn vậy ông đến. Rồi khi mà ông đến thì ông gặp thiền sư Triệu Châu, ông nói nghe danh cầu đá Triệu Châu, đến đây thì ông gặp cây cầu đá mà gặp cây cầu gỗ. Đó, thì lúc này thiền sư nói ông biết cây cầu đá Triệu Châu chăng? Chẳng biết. Độ lừa, độ ngựa, độ tất cả chúng sanh. Cây cầu đá Triệu Châu là gì? Là tâm Bồ Tát, thấy không? Vì chúng sanh mà độ hết tất cả. À, đại chúng thấy cây cầu mình đi qua có khi là nó nói ông giàu tôi mới cho đi nha, nghèo tôi không cho đi, có không? Rồi bây giờ cây cầu đá này nhổ nước miếng nó có buồn không? Mà khen nó có mừng không? Mà tâm Bồ Tát cũng như thế, thấy không? Đó, cho nên là nói rất là kỹ. Ví như ông trưởng giả có một đứa con kia bị bệnh thì cha mẹ cũng bệnh. Nếu đứa con hết bệnh thì cha mẹ cũng khỏi, Bồ Tát cũng như thế. Đối với chúng sanh yêu mến như con. Đó. Để chúng thấy không? Cho nên là buổi chúng ta học qua cái phần đó rồi phải không? Cho nên là khi mà các hàng A-la-hán mà chứng quả quỷ gọi là vô sanh rồi đó, mình dùng cái từ là chúng gọi là tứ quả thanh văn đó, thì các ngài mà thấy được cái tâm chúng sanh các ngài sợ lắm. Bây giờ tất cả mọi chúng sanh các ngài dùng con mắt, chưa phải gọi là Phật nhãn, nhớ nha, chưa phải Phật nhãn à, thì khi mà thấy được tâm niệm của chúng sanh rồi đó thì toàn là xấu ác không, cái thiện ít lắm à, cái thiện rất ít mà cái ác rất nhiều à, những cái phiền não cấu nhiễm nhiều lắm, gọi là trần sa hoạt, thấy không? Trần sa tức là cát bụi, trên các ngài thói chí độ sanh, không vào trong cuộc đời nữa, thói chí độ sanh. Chuyện cái chuyện mà làm Phật là thôi từ từ phan á, bắt đầu các ngài gì trần không thủ tịch à, tức là chìm chỗ cái chỗ không lặng, giữ cái chỗ tịch tỉnh đó rồi nhập nước bàn luôn, vĩnh viễn ra giáo hóa trên Đức Phật vỡ đó, phải không? Hàng thanh văn, hàng duyên giác. Mà nếu mà không cái phá trần sa hoạt này á thì vĩnh viễn không có làm Phật. Mà bây giờ muốn làm Phật là phải đi qua cái lộ trình Bồ Tát đạo, bởi vì phá cái trần sa hoạt này á của chúng sanh này á, mà muốn phá nó để mà thành Phật á thì phải phá cái thằng vô minh hoạt. Vô minh là tức là không có sáng mê lành. Mà bây giờ muốn phá vô minh hoạt mới được thành Phật. Mà phá vô minh hoạt này á, thì trước tiên nhất phải qua cái cổng trần sa hoạt, thì qua trong cuộc đời này độ sanh à, đi qua vậy gọi là ba tăng kỳ kiếp á, ở trong trần lao này mà độ sanh. Mà khi độ sanh đó gọi là ở trần là bất nhiễm á, thấy không? Cho nên cái lộ trình Bồ Tát đạo là phải đi vào trong cuộc đời độ sanh, làm tất cả các việc phương tiện thiện xảo à, phải không? Gọi là à, Tổ Quy Sơn nói sao? Thật tế lý địa bất thọ nhất trần, mà hoạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp. Tức là cửa ngõ môn hạnh làm hết tất cả, tu tất cả các việc, làm tất cả các việc ở trong trần là bất nhiễm, bắt đầu phá lần lần. Cho nên gọi là phá từng phần vô minh để chứng từng phần pháp thân. Tức là đốn ngộ mà tiệm tiến, tiệm tu. Rồi trong cái tiệm tu đó đốn ngộ, thấy không? Cho nên là mình thấy phải dễ ăn đâu, gạt từ từ, phá lần 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 lần. Cho nên vào chúng sanh này, mà cái chúng sanh này bệnh là bệnh gì? Không phải bệnh thường đâu. Cái bệnh của chúng sanh này nặng lắm, bị tâm bệnh mà à, bệnh gì? Bệnh phiền não nè, bệnh sân tham nè, bệnh tật đố nè, bệnh ích kỷ nè. Mình dùng cái từ mình thấy đó, mình thấy gì đó, mình thấy mình ngồi đây thì mình thấy phiền não luôn nha. Mình thấy, phải không? Mà khi mà đụng gì thứ coi mình thấy sao? Dữ dội lắm chứ không phải dễ. Rồi có bình thường mình đâu thấy mình có tật đố, đâu thấy sân tham, đâu thấy gì đâu. Mà đụng chuyện thì nó rất là nhiều, rất là nhiêu khê. Cho nên là tu lần lần á, phải không? Tu từng bước gạn, từng bước, từng bước. Đó, cho nên qua cái phần này nói á, là khi ông trưởng giả mà thấy chúng sanh bệnh à, đứa con có đứa con bệnh á, thì ông cũng bệnh luôn à, Bồ Tát cũng như thế, đối với chúng sanh yêu mến như con. Cho nên các ngài là sẵn sàng vào trần lao này. Đó. Nhưng mà đặc biệt thì sao? Chúng sanh bệnh thì Bồ Tát bệnh, chúng sanh lành bệnh thì Bồ Tát cũng lành bệnh. Lại nói bệnh này từ nhân duyên nào mà khởi? Bồ Tát bệnh đó do lòng đại bi mà khởi, sao? Không có lòng đại bi vào cuộc đời nắng được. Đại chúng biết không, mà chư thiên á, mà Phật nói á, Tôn giả Anan hỏi Bạch Đức Thế Tôn, thi chư thiên xuống cái cõi giới này như thế nào? Phật nói này Anan, quý như có một người có việc cần lắm mới vào nhà xí, còn không thì thôi. Thì chư thiên vào cuộc đời này cũng cái cõi giới này giống như là vào nhà xí, mình vào nhà xí ghê. Ra đại chúng thấy mình thích vào nhà xí không? Ai thích nhà xí giơ tay lên. Cần lắm mình mới vào, đúng không? Mình dùng cái từ là cần đại tiện, cần tiểu tiện mới vào. Thì chư thiên xuống cuộc đời này cũng vậy à, cái mình dùng cái từ là cái tâm chúng sanh á. Bởi vì á, hạn như bây giờ mình Việt Nam mình đây có 90 triệu người, đâu phải ăn tu hết đâu, mà ta khởi vô lượng cái nghiệp à, nghiệp chướng á, ta khởi ta vọng động thôi, cái năng lượng mà cái từ trường nó phóng lên thôi, thấy không? Dùng cái từ gọi là xú quế, thấy không? Toàn là khởi niệm bậy bạ không? Đó, thành ra mình qua cái phần này để chúng thấy không? À, nhưng mà Bồ Tát á, bệnh là do lòng đại bi, à, thương xót chúng sanh. À. Ngài Quan Thù Sư Lợi hỏi: này cư sĩ, tháp này vì sao trống không, không có thị giả? Ông Di Ma Tập nói: cõi nước của chư Phật cũng đều trống không. Cõi nước của chư Phật. Bây giờ hỏi thẳng Phật tử nè, mình muốn thích ở cõi chư Phật hay là ở cõi chúng ma? Ai nói coi? Bây giờ mình giơ tay lên đây, bây giờ mình thích ở cõi chư Phật không? Tôi chỉ giờ ở cõi chư Phật dễ lắm. Ngay chỗ này là ở cõi chư Phật luôn, chứ không phải mà đợi về Tây Phương, Đông Phương, Bắc Phương gì hết, không có. Chuyện đó mình thấy xa vời quá, bạn ngồi ở chỗ này luôn, ngồi ở chỗ này. Ngồi ở chỗ này mà mình đang ở trong cái cõi chư Phật. Đó, thấy không? À, cho nên ông Bàn Long Quẩn không có bài thơ sao, ai thuộc không? Ai đọc lên thử ông Bàn Long Quẩn. À, cho nên á, ngày xưa mà thiền sư Đơn Hà đó nha, học giỏi lắm, ông đi thi làm quan. Cái một hôm á, xưa đi bộ mà, ông đi ngang qua một cái quán nước thì ông gặp một vị thiền khách nói: ông đi đâu vậy? Nó đi thi. Nó thi làm gì? Nó thi làm quan. Cái tướng ông á, đi thi làm quan được đâu, ông đi thi làm Phật thì sướng hơn. Mà dùng cái từ là do nhân duyên nhiều đời tu tập á, ngài mới hỏi: ủa, ở đây như vậy là ngài biết cái trường thi Phật chỗ nào không? Nó có hai cái trường. Một là ở đâu? Một là ở Giang Tây, hai là ở Hồ Nam. Giang Tây có Mã Tổ, mà Hồ Nam có Thạch Đầu, thấy không? Đó, cho nên mà khi mà đi qua Giang Tây gặp Mã Tổ thì chỉ cần Mã Tổ dở cái đưa dở cái thôi, giống như mình dùng cái từ đưa Phật tử là nói âm không phải là đệ tử của ta, qua bên Thạch Đầu đi. Đó, thì khi mà qua Thạch Đầu rồi đó, thì một hôm á, đó, thiền sư Thạch Đầu lúc đó ở 3 năm rồi, nói là ngày mai á, ra trước chánh điện cắt cỏ. Đó, thì tất cả mọi người ngày mai cái ai cũng cầm cái liềm ra trước chánh điện cắt cỏ, còn ngày không có, ngày bưng cái thau nước, cầm cái dao cạo, ngày quỳ xuống ngày nói: thỉnh hòa thượng cạo tóc cho con, thấy không? Cắt cỏ là gì? Cắt cỏ phiền não. Có túc duyên nhiều đời mà, phải không? Đó, cho nên qua cái phần này để chúng thấy một cái điểm rất đặc biệt. Mà lạ một điều nha, xuất gia thì với ngài Thạch Đầu mà cái tên á là Mã Tổ Đạt. À, cho nên cái dân nhân viên lại chúng thấy không? Cho nên ông Bàn Long Quẩn nói sao? Đây là trường tiễn Phật, mười phương đồng tụ hội, mỗi mỗi học vô quy, tâm không mới được đậu, phải không? Trường thi Phật mà, giờ trường này trường thi Phật nè, muốn đậu không? Không có bài vở hết á, không có làm mà bài kiểm tra, không có thư hỏi, không có bài luận văn gì hết á, mà tâm không thì đậu, mà tâm có thì rớt. Vậy thôi. Chứ cái bằng này ai đóng dấu cho mình? Bằng này nè, ngày bây giờ mình học cái bằng tiến sĩ, thạc sĩ rồi cử nhân thì đúng là cái bằng đó là có thi cử, mình học 3 năm hoặc là 4 năm học gì đó, thấy không? Mà còn cái bằng này là đặc biệt nhất, là bằng mà bằng làm Phật á, thì muốn đậu nó là phải tâm không, còn mình này tâm có nhiều quá rớt. Thấy không? Cho nên đâu có đợi mà mình chết rồi mình về cõi Tây Phương rồi mình hái hoa, phải không? Rồi mình dân là mình đi buổi sáng mình hái hoa, trong kinh diễn tả buổi sáng cái hành giả hái hoa rồi đi cúng dường khắp mười phương chư Phật đó. Ngồi đây mình cúng hoa cũng được gì, tâm không mà tự nhiên ở cõi Phật, à, thấy không? Còn tâm mình có thôi, đủ thứ chuyện nó đến hết. À, bây giờ mà ráng cái tâm không, đừng có vọng động gì hết, đó là đang là mình đang ở trong cái cõi Phật, thấy không? Mà lúc nào mình cũng ở tâm như thế, chứng nghiệm mà có tâm như thế thì mình thấy cái cuộc đời mình nó khác liền, thấy không? Cái chuyện mà bầu cử, cái chuyện này chuyện kia chuyện gì mình dính dáng hết, thấy không? À, bây giờ tâm có thì mình nghe cái bây giờ cái thời buổi này khó tu lắm nha, cái thời buổi 4.0 nè rất là khó tu. Hồi xưa chẳng hạn như bên nước Mỹ mà chuyện gì mình đâu có biết đâu, nước Pháp mình cũng biết, mà bây giờ nước Mỹ, nước Pháp, nước gì mình cũng biết hết. Đó là tâm mình có nhiều quá, thấy không? Đó, cho nên á, ngày mà đạo thọ là đệ tử của ngài Thần Tú á, đến một cái miếu, thấy không? Đến gần cái chỗ miếu ngài cất một cái tu viện, thì cái vị đạo sĩ này không có muốn là mấy ông thầy mà ở gần, cho nên nó tối nào cái ông đạo sĩ nào cũng biến ra ma là quỷ là dạ xô rồi đủ thứ hết, rồi mấy ông tiểu sợ quá không ai dám ở hết, mà cuối cùng mình ngày ở. Rồi cuối cùng cái ông đạo sĩ ông chịu hết nổi rồi không, ông bỏ đi luôn. Rồi khi mà ông bỏ đi hết rồi, cái mấy đệ tử lục đục nó về, có một số người hỏi đạo sĩ này á, ngày nào ông cũng dùng thần biến, ông biến quá nào ma nào quỷ, là tại sao mà thầy không sợ? Ông đạo sĩ ông dùng cái tâm gọi là hữu hạn, còn ta dùng cái tâm vô hạn. Hữu hạn thì có lúc nó hết, còn vô hạn thì nó không hết, thấy không? Dùng tâm không mà, thấy không? Dùng tâm có thì nó sẽ có ngày hết hạn, thấy không? Còn mà dùng mà tâm không rồi thì vô hạn luôn. Đó, cho nên gọi là tâm không. Rồi gì nữa? Thiền sư Động Sơn Lương Giới, ngày làm một cái bài kệ, bài kệ mà gọi là thị chúng á. Cửa không ngã ấy người nào đến, đến đó mới hay chỉ thú trường, tâm địa nếu không đồ cỏ rác, tự nhiên thân phóng hào quang thường. Đó, không? Cửa không ngã ấy người nào đến, ai đến à. Rồi đến đó mình mới hay là chỉ thú, tức là thường thường là tâm chỉ á, đến đó mình mới thấy là tâm chỉ của nhà thiền là như thế. Mà tâm địa mà nếu không đồ có ghét, là tâm địa mình không có tập đố, không có sang tham tức là không có những cái niệm xấu ác á, thì cái thân mình tự nhiên phóng hào quang, phải không? Thiền sư Lâm Tế nói là lúc này đi trên đất, phải không, mà đã có thần thâm của Như Lai rồi, phải không? Tức là vào sát thân hương vị xuất pháp mà không bị sát thân hương vị xuất pháp nó chói buộc mình, tự tại thung dung. Đó. Chánh văn lại hỏi: không đâu cần không? Đáp: do không phân biệt không nên không. Hỏi: không có thể phân biệt được sao? Đáp: phân biệt cũng không luôn. Nghĩa là đại chúng thấy nhớ cái câu chuyện mà ngài Quyền Giác với Lục Tổ Huệ Năng, ngài nói là phân biệt diệt phi ý, không biệt cũng phải ý luôn. Tức là ở đây là chúng ta dùng cái từ gọi là vô tác diệu lực, nhìn là biết thôi chứ không có cần khởi niệm, phải không? Nhìn là biết mắt thấy sắc tới đó dừng thôi. Cho nên gọi là cái mà phân biệt biết tất cả các pháp á cũng không luôn. Hỏi: cái không ấy phải cầu ở đâu? Ở trong 62 kiến chấp mà cầu. Hỏi: 62 kiến chấp phải cầu ở đâu? Phải ở trong giải thoát của chư Phật mà cầu. Đó, thì bây giờ tôi chia sẻ cho đại chúng về cái phần 62 kiến chấp. Theo trong từ điển Phật học nói á, thấy không? Đối với pháp năm vững, mỗi vững phạm chí ngoại đạo, Bà La Môn khởi lên 4 món kiến chấp sai lầm. Một là chấp sắc lớn, ngã nhỏ, ngã ở trong sắc. Nói chung là chấp vào cái sắc quẩn này nè, cho rằng là tiểu ngã. Rồi khi mà chết á, cộng chú vào đại ngã là phạm thiên. Tức là chấp vào cái sắc này nhỏ, sắc kia lớn. Thì cộng lại thành 20 kiến chấp trải qua 3 đời, không? Trải qua 3 đời cộng lại quá khứ, hiện tại, vị lai, thành ra 60 kiến chấp. Cộng lại hai cái thường và đoạn nữa. Thường là gì? Ngàn như quý Phật tử là người giàu, phải không? Chết thì mai khi mình tạo nghiệp ác, nghiệp gì, tất cả mình cũng trở lại thành giàu. Mình là Bà La Môn, mình chết rồi mình cũng thành Bà La Môn. Giàu cho mình giết người, mình cướp của, thương mà, thương hàng mãi mãi. Thì mọi một con người mà có tư duy như thế, suy nghĩ như thế, thì Phật dạy là không việc ác nào chẳng làm. Chấp đoạn là gì? Chết là hết, không có thế giới thứ hai. Chết là không có chuyện mà đầu thai, không có lên cõi trời, không có sanh cõi người, có ba chuyện đó gọi là chấp đoạn và thường, gọi là 62 kiến chấp. Mà bây giờ muốn phá 62 kiến chấp là phải cầu đâu? Phải ở trong giải thoát của chư Phật mà cầu, phải không? Mà giải thoát của chư Phật là cái gì? Ngày bây giờ mình chấp vào cái ngã này đi, thường hoặc là đoạn, gọi là ngã kiến, phải không? Mà chấp cái này gọi là gì? Tà kiến, phải không? Tà kiến. Thì bây giờ mình muốn mà giải thoát cái tà kiến này phải làm gì? Dùng cái gì? Ai biết? Chánh kiến, phải không? Cho nên trong bát thánh đạo của Đức Phật phải dùng gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chúng ta ráng học qua hết cái phần này luôn nha. Đó. Kinh Tương Bộ Thiên Đạo Phẩm Phật dạy: này các tỳ kheo, thế nào là chánh kiến? Này các tỳ kheo, chính là biết về khổ, biết về tập, biết về diệt, biết về đạo. Tức là thấu sót được, mình phải rõ biết được tứ đế. Đây mình học lướt qua thôi. Tứ đế là gì? Khổ, tập, diệt, đạo. Tại sao quý Phật tử khổ? Tại sao mình khổ? Mà cái khổ này là bao nhiêu cái khổ? Bao nhiêu cái khổ? Tam khổ và bát khổ, phải không? Gì khổ? Bây giờ mình nói là tám cái khổ thôi. Sanh, già, bệnh, chết là bốn, phải không? Cầu không được là năm, phải không? Cầu bất đắc khổ. Gì nữa? Quán tán hội khổ, ái biệt ly khổ, ngũ ám xí thành khổ. Rồi khổ khổ hoại, hoại khổ hành khổ. Tôi nói đơn giản thôi, quý tử về học sơ lại chứ bây giờ thời gian lắm có. Thì cái khổ này do đâu? Không phải tự nhiên mà nó có, không phải là trời đưa cho mình, không có ông thần thánh nào hết á. Mà do mình kết tập tham sân si mạng nghi ác kiến thân kiến biên kiến giới cấm thủ dập luôn, thấy không? Bây giờ mình muốn hết khổ phải làm gì? Tu. Tu là con đường đạo đế, phải không? Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như tốt, ngũ căn ngũ lực, thất lợi phần, đó bát chánh đạo. Thì khi mình tu được như thế là con đường nó mở ra, gọi là diệt đế, là cái cửa niết bàn, thấy không? Biết được như thế gọi là chánh kiến, thấy không? Tức là tại sao mình khổ? Tại này. Bây giờ muốn hết khổ phải tu cái này, đó vậy thôi. Có bản đồ rõ ràng luôn. Đó, bây giờ mình muốn mình được an ổn, an vui thì phải tu chuyển hóa. Đó. Này các tỳ kheo, thế nào là chánh tư duy? Này các tỳ kheo, chính là xuất ly tư duy, vô sân tư duy, vô hại tư duy. Tức xuất ly là gì? Tức là mình lìa tham, lìa sân, lìa si mê, tức mình ra khỏi cái nhà mà phiền não đó, không? Cấu nhiễm đó. Rồi mình tư duy về vô sân, có nghĩa là mình sân hận mình sẽ hại đến mình, hại đến người khác, tức là mình xuất ly đó, là vô hại đó, tức là không làm hại ai hết. Này các tỳ kheo, thế nào là chánh ngữ? Này các tỳ kheo, chính là từ bỏ nói láo, từ bỏ lời hai lưỡi, từ bỏ lời độc ác, từ bỏ lời thị phi, đó gọi là chánh ngữ, thấy không? Này các tỳ kheo, thế nào là chánh nghiệp? Này các tỳ kheo, chính là từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cướp, từ bỏ tà dâm. Đó là con đường đó, là gọi là phá sáng mai kiến chấp á. Này các tỳ kheo, thế nào là chánh mạng? Ở đây này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử đoạn trừ tà mạng, nuôi sống chánh mạng. Tà mạng là gì? Chẳng hạn như tà mạng này mình đi lường gạt để mình kiếm sống, phải không? Chuyện không có mình nói có để mình kiếm sống. Hoặc là mình làm cái nghề sát sanh, làm cái nghề mổ heo, mổ trâu, mổ chó, mổ gì đó. Nếu mà người Phật tử gọi là tà mạng, để nuôi sống thân mạng này bằng cái sự đau khổ của chúng sanh khác. Ngay bây giờ mình đi buôn bán xì ke ma túy cũng gọi là tà mạng đó. Vì mình buôn bán xì ke ma túy để nuôi mạng sống cho mình được sung túc, mà bao nhiêu gia đình chịu cái khổ này thì cũng gọi là tà mạng đó. Này các tỳ kheo, thế nào là chánh tinh tấn? Ở đây này các tỳ kheo, với mục đích khiến cho các ác bất thiện pháp từ trước chưa sanh không cho sanh khởi, không? Khởi lên ý muốn cố gắng tinh tấn, sách tấn, trì tâm, với mục đích khiến cho các ác bất thiện pháp đã sanh được trừ diệt. Tức là chẳng hạn như bây giờ cái việc mà ác ấy, không? Nó chưa sanh, mình tinh tấn, mình cố gắng đừng có sinh. Mà cái việc thiện mà nó sinh khởi rồi đó, thì mình ráng cố gắng, mình sắc tấn, mình tinh tấn, mình tạo các việc thiện pháp thêm nữa. Vậy thôi, đơn giản, thấy không? Này các tỳ kheo, thế nào là chánh niệm? Này các tỳ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm với mục đích điều phục tham ưu ở đời, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp cũng như thế. Quán thân thân chánh niệm là gì? Đi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, cảm thọ như thế nào rõ biết như thế đấy. Tâm mình tham biết tâm mình tham, tâm mình sân biết tâm mình sân, tâm mình có cái gì rõ biết cái đó gọi là chánh niệm vậy thôi. Đại chúng học qua là biết rồi phải không? Này các tỳ kheo, thế nào là chánh định? Ở đây này các tỳ kheo ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ, tức là sơ thiền, gọi là ly sanh hỷ lạc địa, tức là mình ngồi trong cái trạng thái mình không còn nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ danh lợi, nhớ cái gì hết, buông hết, được cái trạng thái khinh an, là do lì cái bất thiện pháp. Mà nhớ nha, bám sát tầm và tứ, phải không? Tức là bám sát hơi thở, mà lì tầm và tứ này thì nó không còn nữa, tức là mình không còn ngồi thiền nữa, mình xuất ly ra thì đó nó trạng thái nó mất, lúc nào cũng bám sát theo nó tầm giờ tứ. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền nó cũng như thế. Tôi lược qua bớt. Đó là theo tinh thần của Phật giáo nguyên thủy nha. Còn nói về mà Phật giáo đại thừa á, ngài Luận Sư Thanh Biện nói về bát chánh đạo. Chánh kiến là chi kiến về pháp thân. Về ba thân, tức là báo thân, quá thân, ứng quá thân. Tức là chánh kiến nghĩa là mình nhận được trong thân năm uẩn mình có cái pháp thân, không? Nhận ngay thân năm uẩn mình có cái tánh giác, không? Nhận ngay thân năm uẩn mình vì chúng sanh mà vào trong cuộc đời này, ứng quá thân gọi là chánh kiến, không? Chứ không phải nằm trong cái thường và đoạn. Đây là theo tinh thần đại thừa nha. Chánh kiến của đại thừa đó. Chánh tư duy là gì? Là từ bỏ một cái sự chấp trước các pháp. Hãy như bây giờ mình nhìn trên bình bông này, mình dính mắt liền, mình phan duyên liền. Còn này mình từ bỏ nó. Cái bình bông này là cái bình bông này thôi. Đó là chánh tư duy. Chánh ngữ là gì? Là thấu hiểu rằng pháp vượt trên mọi ngôn ngữ. Là chúng thấy không? Hãy bây giờ mình dùng cái từ này, cái bông này người ta đặt, cái bông này bông kia là do có tâm mỗi người đặt, đúng không? Nhưng mà có những cái loài hoa mình đâu cần đặt tên, phải không? Mà nó có ra hương không? Không phải đợi mình đặt tên cái hoa nó mới ra hương, mà đại chúng thấy ở trong rừng á, người ta nói hoa nó nở vì mọi người nó mới nở, nhưng mà thật ra ở trong rừng đâu có người đâu nó cũng nở, thấy không? Không phải mà tiếng suối mà nó reo, không phải ai đó mà nó rớt từ ở trên cao xuống, tự nó tạo cái thành tiếng thôi, chứ không phải là vì người mà nó tạo cái đó, phải không? Như vậy là pháp nó vượt trên cái ngôn ngữ, nó không có trong cái ngôn ngữ này. Ngôn ngữ là người đời đặt thôi, đúng không? Thì tất cả vạn pháp, kể cả con người luôn, nó vượt trên cái ngôn ngữ đó, gọi là gì? Đó là chánh ngữ, thấu tột đó, thấu tột tất cả các pháp vượt trên mọi ngôn ngữ. Chánh nghiệp là làm vô số thiện nghiệp, gọi là hành động chân chánh, đó, tức là tạo vô số các việc thiện pháp. Chánh mạng là chi kiến rằng tất cả các pháp không hề sanh ra mà cũng không hề biến hoại. Đó, đại thừa nói gì đó, ở trong cái cảnh giới vô sanh, tất cả các pháp đều ở trong trạng thái như thị, không? Tánh như thị, tướng như thị, nhân như thị, duyên như thị, quả như thị, báo như thị, tiền hậu cứu cánh như thị, ví dụ vậy đó. Ở trong trạng thái lúc nào cũng trạng thái như thị đó, mà do mình khởi niệm thôi. Chứ cái quan này đâu có tự nó cái quan này đẹp hay xấu, do mình khởi niệm lên. Đó, tất cả các pháp đều ở trong cái trạng thái như thế hết. Chánh tinh tấn là gì? Là an trú trong tâm thức vô sở cầu, mà tổ Bồ Đề Đạt Ma nói không? Báo quán hạnh, tỳ duyên hạnh, vô sở cầu hạnh, làm tất cả các việc thiện mà không mong cầu phước báo. Đó gọi là cái hạnh vô sở cầu, thì gọi là chánh tinh tấn, làm tất cả các việc mà không mong cầu gì hết, không? Chánh niệm là từ bỏ mọi thắc mắc về có và không. Chánh định là giữ tâm vô phân biệt bằng cách ở trong trạng thái vô niệm. Đó gọi là chánh niệm. Tinh thần của đại thừa là như thế. Trên qua cái phần này để chúng thấy là khi mà chúng ta học qua cái này rồi, chúng ta mới thấy được cái tinh thần của Kinh Di Ma Cập. Tức là nó không ngồi các kinh mà bổ túc. Học qua mình mới thấy á, đoạn sau chúng ta học qua cái phần này, chúng ta sẽ thấy là Kinh Hoa Nghiêm cũng có mặt trong đó, rồi Kinh Pháp Hoa cũng có mặt trong đó, Kinh Bát Nhã cũng có mặt trong đó. Tất cả các kinh, cho nên nói là kinh Di Ma Phật có thể gọi là vô các kinh, tức là kinh nào cũng nằm ở trong trạng thái đó. À, thì thôi kỳ sau chúng ta học tiếp. 2 giờ, nãy mình học 2:30 phải không? 3 giờ, tức là còn 20 phút nữa. Quý Phật tử nào có thắc mắc gì không, thưa hỏi với chúng tôi để mà chia sẻ thêm. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý tử nào thắc mắc gì không? Nếu mà quý Phật tử không thắc mắc thì mình hỏi. Ở đây đại chúng thấy cái tinh thần của thiền tâm cũng hay lắm, nên mình học rồi mình tu nữa. Hạn như là cái bức tranh 10 bức tranh Trăn Châu, cái chỗ mà bức tranh thứ 9 là trở về nguồn cội, rồi cái bức tranh thứ 10 là thẩm tay vào chợ, mà cái bức tranh thứ 9 trở về nguồn cội là gọi là nhập Phật giới. Nhớ nha, nhập Phật giới. Ai thuộc cái mục thứ 9 không? Đọc lên thử giùm tôi nghe thử coi. Thứ 9 thuộc không? Trở về nguồn cội chỉ khí công, sao bằng thẳng đó tợ mù căm, thấy không? Tâm am chẳng thấy ngồi hoặc khác, nước tự mênh mông qua tự hồng. Đó là nhập Phật giới. Cho nên nhập Phật giới thì gọi là đại cơ mà chưa thành đại dụng. Bây giờ bước vào gọi là nhập ma giới. Nhập ma giới là gì? Thẩm tay vào chợ. Thẩm tay vào chợ ai thuộc cái bài bức tranh thứ 10? Thẩm tay vào chợ thử coi. Chân trần bày ngực. Gì nữa? Ai thuộc không? Thuộc đọc giùm tôi cái đi. Thấy không? Tôi thì không thuộc bài này hết. Chân trần bày ngực, thẳng vào thành, tô đốc chát bùng, nụ cười thanh, bí quyết thần tiên không cần nữa, cây khô cũng khiến nở hoa lành, nhập ma giới. Thì như vậy là cái phần mà đối cảnh vô tâm là chỉ là Phật giới thôi, chưa có dụng của pháp. Cho nên đặc biệt nhất là Đức Phật là có tứ vô sở quý, thật bát bất tộc pháp, mà mình gọi là kiến tánh thành Phật hay bệnh có. Đại cơ chưa có đại dũng. Cho nên mình thấy trong các vị thiền sư có những vị đại cơ mà không có đại dũng. Gọi là cho thì được mà cướp lại không được. Cho nên gọi là đối cảnh vô tâm. Vô tâm còn cách một lớp là, thì lúc này vô tâm là gì? Thì lúc này mới nhảy qua một lớp nữa, gọi là mười phương chư Phật mới lộ được cái tòn chơn. Tức là phải nhảy qua một lớp nữa. Vô tâm còn cách một lớp rào, đó cái chỗ đó. Tức là mình vô tâm rồi, nhưng mà mình mới cái chỗ đó thôi. Bắt đầu mình thấy gì? Chưởng dưỡng đó, gọi là chưởng dưỡng thai thánh. Tức là mình vô tâm tất cả nhưng mà chưa có dụng, đúng không? Chưa có dụng được. Phải 10 năm, phải 20 năm, phải 30 năm. Cho nên mình trở về nguồn cội, vô tâm nó trở về nguồn cội thôi. Mới vào cái Phật giới. Bây giờ vào ma giới. Vào ma giới để phá cái thằng vô minh hoặc này để thành tụ Phật quả. Thì cái trần sa hoạt này ở với chúng sanh mà mình bất nhiễm. cho được, cướp được, tức là mình giống như là chỉ y đạo giả vậy, ra được vô được, tệ trung thượng sĩ ra được vô được, đại cơ có đại dụng có, đúng không? Cho nên Phật tử này hỏi là vô tâm thì không có hỏi thiền hỏi gì nữa, nhưng mà còn cách một lớp đó. Tức là khi mình trở về cái nguồn cội rồi thì các ngài phải ở trên núi, ở núi 10 năm, 20 năm, 30 năm. Người tâm các ngài thấy còn cái giấy niệm giấy động hay không, bắt đầu mới xuống núi. Xuống núi là thành một cái vị thiền sư, không có mặc áo, phải không? Bụng thì thật là lớn, cầm gì? Cầm bình rượu với con cá chép, thẳng vào chợ cái gì cũng ăn, cho gì ăn đó. Giống như Tổ Huệ Khả vậy, không? Tổ Huệ Khả mình thấy không? Có những vị cư sĩ nói hòa thượng là người tu hành rồi, tại sao mà còn ở trong quán rượu? Ta điều phục tâm của ta, mắc mới gì đến ông? Mình giờ chưa được, mình bây giờ gọi là thấm tay vào chảo, chịu không nói, nhập ma giới chưa được đâu. Bây giờ mình phải ráng ở trong cái cảnh này gọi là Phật giới, đúng không? Chưa vào ma giới được, ma giới mình dùng cái từ dữ dội lắm, khủng khiếp lắm chứ không phải dễ đâu. Cho nên gọi là vào ma giới rồi đó. Phật tử hiểu không? Rồi. Ai hỏi gì thêm không? Nhiều khi Phật tử người ta biết, người ta hỏi, mình trả lời cho tất cả mọi người biết cũng rất là hay, cho nên đừng có ngại. Mình tu đâu quá. Mà thôi nếu mà không hỏi thôi hồi hướng không? Lỗ với Phật tử nha. Thôi hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện đó phiền não vô thời nghiện đó mong vô